Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cities in the Sky, cuộc đua xây những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới là sách phi hư cấu của nhà kinh tế học đô thị Jason M. Barr. Thay vì chỉ ngắm các công trình như biểu tượng kiến trúc, Barr xem chúng như kết quả của những lựa chọn về đất đai, tài chính, kỹ thuật, chính sách và tham vọng của từng thành phố. Cuốn sách đi từ Chicago và New York thời kỳ đầu đến các trung tâm xây dựng cao tầng hiện đại như London, Hồng Kông, Dubai và các thành phố châu Á. Tác giả cũng xem xét những huyền thoại quen thuộc về nguồn gốc nhà chọc trời cùng các điều kiện thực tế khiến một nơi xây cao được còn nơi khác thì không. Mục đích chính của sách là trả lời vì sao con người vẫn tiếp tục xây cao hơn, dù các tòa tháp gây tranh cãi vì chi phí, bóng đổ, tác động cảnh quan và khả năng đầu cơ. Đây là khảo cứu liên ngành, kết hợp lịch sử đô thị, kinh tế bất động sản, kỹ thuật xây dựng và chính trị địa phương, với trọng tâm là vai trò của đường chân trời trong sự phát triển của các đại đô thị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhà chọc trời là phản ứng kinh tế trước sự khan hiếm đất ở đô thị. Luận điểm trung tâm của Barr là nhà chọc trời không đơn thuần là sản phẩm của lòng tự ái doanh nghiệp hay cuộc thi phô trương quốc gia. Chúng trước hết là một cách sử dụng đất theo chiều đứng khi vị trí trung tâm của một thành phố trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Các doanh nghiệp, cư dân và nhà đầu tư muốn ở gần mạng lưới việc làm, giao thông, dịch vụ và những người khác. Sự tập trung này làm giá đất tăng lên, từ đó tạo động lực xây cao để phân bổ chi phí đất cho nhiều diện tích sàn hơn. Tuy nhiên, Barr không coi chiều cao là định mệnh áp dụng giống nhau ở mọi nơi. Một tòa tháp chỉ có cơ sở kinh tế khi nhu cầu tại khu vực cụ thể đủ lớn để bù đắp các chi phí ngày càng cao của nền móng, kết cấu, thang máy an toàn và vận hành. Vì vậy, nguyên tắc mọi bất động sản đều mang tính địa phương có vai trò quan trọng. Một thành phố đông dân chưa chắc cần siêu cao tầng và một dự án cực cao tại nơi thị trường mỏng có thể khó thu hồi vốn. Cách tiếp cận này giúp chuyển cuộc tranh luận khỏi câu hỏi liệu nhà chọc trời đẹp hay xấu sang câu hỏi thiết thực hơn là điều kiện kinh tế nào khiến chúng hợp lý, bền vững và hữu ích cho cấu trúc đô thị. Thứ hai, Chicago và New York cho thấy lịch sử nhà chọc trời không bắt đầu bằng một câu chuyện đơn giản. Barr mở đầu bằng việc xem xét lại những câu chuyện nền tảng về nhà chọc trời ở Hoa Kỳ. Một ví dụ nổi bật là quan niệm phổ biến rằng Home Insurance Building tại Chicago là tòa nhà chọc trời đầu tiên. Ông cho thấy danh hiệu này không phải là một sự thật kỹ thuật hoàn toàn rõ ràng, mà gắn với hoạt động quảng bá cuối thế kỷ 19 và với cách người ta định nghĩa nhà chọc trời về sau. Việc chỉnh lại huyền thoại không nhằm phủ nhận vai trò của Chicago, mà nhấn mạnh rằng sự đổi mới diễn ra qua nhiều công trình, công nghệ và cạnh tranh giữa các thành phố. Sự phát triển của kết cấu khung thép, thang máy và kỹ thuật xây dựng đã tạo điều kiện cần, nhưng chưa tự động tạo ra các đường chân trời. Chính sách giới hạn chiều cao tại Chicago, cùng ưu thế kinh tế và quy mô của New York đã ảnh hưởng đến nơi cuộc đua chiều cao tiếp diễn mạnh nhất. Các biểu tượng như Empire State Building, rồi World Trade Center và Sears Tower vì thế cần được hiểu trong bối cảnh cạnh tranh thương mại, thay đổi công nghệ và khát vọng định vị thành phố. Barr dùng lịch sử này để phản đối lối kể chuyện gán mọi bước ngoặt cho một phát minh hoặc một công trình đơn lẻ. Đường chân trời là sản phẩm tích lũy của thị trường, luật lệ, hạ tầng và biểu tượng công cộng. Thứ ba, từ London đến Hồng Kông. Chính sách đất đai và quy hoạch quyết định hình dạng đường chân trời, so sánh giữa London và Hồng Kông là một trong những cách Barr làm rõ tính địa phương của phát triển cao tầng. London từng hạn chế nhà chọc trời trong một thời gian dài do sự kết hợp giữa tinh thần bảo tồn cảnh quan lịch sử, các quan ngại về tầm nhìn và việc thiếu nhu cầu cấp thiết phải xây thật cao. Đến thế kỷ 21, thành phố mới chấp nhận nhiều công trình hiện đại hơn như một phần của sự thay đổi kinh tế và quy hoạch. Trái lại, Hồng Kông phát triển một mật độ tháp đặc biệt cao. Một yếu tố quan trọng là hệ thống cho thuê đất có nguồn gốc từ thời thuộc địa cùng địa hình hạn chế và áp lực dân số tạo ra động lực mạnh để khai thác không gian theo chiều đứng. Các tháp ở Hồng Kông cũng không chỉ là văn phòng mà gắn chặt với nhà ở đô thị. Qua đối chiếu này, sách cho thấy không thể giải thích các đường chân trời bằng thị hiếu kiến trúc toàn cầu. Cùng một công nghệ xây dựng nhưng quyền sử dụng đất, mô hình thu ngân sách, luật quy hoạch, quan điểm bảo tồn và nhu cầu nhà ở sẽ tạo ra kết quả rất khác nhau. Điều này đặc biệt hữu ích cho người đọc quan tâm đến chính sách đô thị, vì nó nhắc rằng sao chép hình thức của một thành phố thành công không đồng nghĩa tái tạo được các điều kiện đã làm nó khả thi. Thứ tư, tòa tháp cao nhất là bài toán của tài chính. kỹ thuật và quyền lực ra quyết định. Các siêu tháp thường được nhìn như kỳ tích kỹ thuật. Nhưng 3. Đặt kỹ thuật vào một hệ thống rộng hơn gồm nguồn vốn, giá đất, thị trường thuê hoặc bán, luật xây dựng và năng lực điều phối dự án. Càng xây cao, chi phí không tăng tuyến tính. Công trình cần kết cấu chịu gió tốt hơn, nền móng phức tạp hơn, hệ thống thang máy tinh vi hơn và phần diện tích phục vụ kỹ thuật lớn hơn. Do đó, chiều cao chỉ có ý nghĩa kinh tế trong những điều kiện nhất định, chứ không phải cứ xây cao là sinh lời. Sách cũng lưu ý rằng lợi ích của một dự án có thể không chỉ nằm ở tiền thuê trực tiếp. Một tòa nhà nổi bật có thể nâng nhận diện của khu vực, thu hút hoạt động kinh doanh và trở thành biểu tượng cho tham vọng của thành phố hay quốc gia. Dubai và Burj Khalifa minh họa cho bối cảnh mà việc ra quyết định tập trung có thể thúc đẩy những dự án có quy mô đặc biệt lớn. Nhưng sự tập trung lực không xóa được rủi ro thị trường. Ba vì vậy không trình bày các tòa tháp như phép màu tài chính, mà như những công trình đòi hỏi sự ăn khớp giữa tham vọng, năng lực kỹ thuật và kỳ vọng kinh tế. Góc nhìn này cũng giải thích vì sao nhiều đề xuất kỷ lục gây hoài nghi khi chiều cao của chúng không tương xứng với quy mô nhu cầu địa phương. Cuối cùng, tranh cãi về siêu cao tầng cần được cân bằng với vai trò của chúng trong đời sống đô thị. Cities in the Sky không né các phản đối đối với nhà chọc trời. Những phê phán quen thuộc gồm giá xây dựng cao, bóng đổ, áp lực đến cảnh quan và khả năng các căn hộ siêu sang trở thành công cụ đầu cơ thay vì nơi ở thực. Đặc biệt, làn sóng siêu cao tầng mảnh mai dễ bị xem là biểu hiện của bất bình đẳng hoặc sự phô trương. Ba phản biện rằng không nên mặc định mọi công trình như vậy đều vô lý hay chỉ phục vụ tiền nhàn rỗi. Theo ông, khi đất tại các khu vực rất đắt và nhu cầu tập trung đủ lớn, xây cao có thể là phản ứng kinh tế có thể hiểu được. Dù vậy, lập trường này không đồng nghĩa mọi tòa tháp đều tốt cho thành phố. Giá trị của chúng phải được đánh giá trong quan hệ với giao thông, không gian công cộng, nhà ở, quy hoạch và khả năng thị trường hấp thụ diện tích mới. Tác giả nhìn các đường chân trời như một phần của vòng phản hồi đô thị, nơi sự tập trung giúp tạo thêm kết nối, việc làm và sức hấp dẫn, rồi tiếp tục làm tăng giá trị của vị trí trung tâm. Điểm đáng chú ý là sách thiên về lập luận rằng đô thị hiện đại vẫn cần mật độ và sự gần gũi, ngay cả khi công nghệ số và làm việc từ xa phát triển. Người đọc được mời cân nhắc cả lợi ích lẫn ngoại tác thay vì chọn thái độ tán dương hoặc phủ định tuyệt đối. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người quan tâm đến đô thị học, kiến trúc, kinh tế bất động sản, quy hoạch và lịch sử các thành phố lớn. Người yêu nhà chọc trời sẽ tìm thấy những bối cảnh cụ thể phía sau các công trình quen thuộc, từ các biểu tượng Hoa Kỳ đến sự trỗi dậy của châu Á và Trung Đông. Nhưng sách cũng hữu ích cho độc giả không chuyên, bởi câu hỏi mà ba đặt ra thực chất liên quan đến đời sống thường ngày là vì sao việc làm, nhà ở, giao thông và giá đất lại tập trung theo những cách nhất định. Lợi ích lớn nhất của cuốn sách là cung cấp một khung phân tích để nhìn chiều cao như kết quả của nhiều lực tác động đồng thời, thay vì chỉ xem nó là thành tựu kỹ thuật hay biểu tượng quyền lực. So với các sách thiên về phê bình kiến trúc, tiểu sử công trình hoặc hướng dẫn kỹ thuật, Cities in the Sky nổi bật ở lăng kính kinh tế đô thị. BA liên kết lịch sử, công nghệ và tài chính với chính sách đất đai địa phương, đồng thời đối chiếu nhiều thành phố thay vì chỉ tập trung vào Manhattan. Dù cách nhìn của ông về tính cần thiết của nhà chọc trời có thể bị xem là khá lạc quan, chính điều đó tạo ra một lập trường rõ ràng để người đọc kiểm nghiệm. Đây là cuốn sách giàu thông tin cho bất cứ ai muốn hiểu vì sao các thành phố tiếp tục vươn lên trời và cần dùng tiêu chí nào để đánh giá những lời hứa lẫn rủi ro của quá trình ấy. Nếu bạn muốn ủng hộ Jason M3, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!